Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Automating DevOps with GitLab CI/CD Pipelines của Christopher Cowell, Nicholas Lotz và Chris Timberlake là sách hướng dẫn kỹ thuật về cách xây dựng quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục ngay trong hệ sinh thái GitLab. Với khoảng 348 trang, sách đi từ nền tảng Git và các thành phần của GitLab đến việc thiết kế, vận hành và cải thiện pipeline cho một vòng đời phát triển phần mềm hoàn chỉnh. Trọng tâm không chỉ là viết tệp GitLab CIM để chạy các bước build, test và deploy. Cuốn sách còn đặt pipeline trong bối cảnh DevOps thực tế, nơi runner, môi trường triển khai, quét bảo mật, hạ tầng đám mây và cơ chế xử lý lỗi phải phối hợp với nhau. Cách tiếp cận mang tính thực hành, dùng các ví dụ xuyên suốt và một ví dụ đầu cuối để nối các thành phần riêng lẻ thành quy trình có thể áp dụng. Mục tiêu của sách là giúp người đọc tạo ra pipeline có khả năng kiểm chứng mã, bảo vệ chuỗi cung ứng phần mềm và đưa bản phát hành đến đúng môi trường một cách nhất quán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ thao tác Git đến cách GitLab tổ chức một vòng đời DevOps thống nhất. Cuốn sách bắt đầu từ Git và GitLab, một lựa chọn hợp lý vì pipeline chỉ hữu ích khi nó được gắn với quy trình thay đổi mã có kiểm soát. Người đọc được dẫn qua các thao tác cơ bản như commit, làm việc với thay đổi mã và review trước khi đi vào tự động hóa. Điều này nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng, CI/CD không thay thế kỷ luật phát triển phần mềm, mà biến các quy tắc kiểm tra và phát hành thành quy trình lặp lại được. GitLab được trình bày không đơn thuần như nơi lưu repository, mà như môi trường liên kết quản lý mã nguồn, merge request, pipeline, kết quả kiểm tra và triển khai. Khi các hoạt động này nằm trong cùng một nền tảng, trạng thái của một thay đổi có thể được theo dõi từ lúc được đề xuất đến khi được phát hành. Giá trị của phần nền tảng là làm rõ quan hệ giữa cộng tác của lập trình viên và tự động hóa vận hành. Một pipeline tốt cần được kích hoạt từ các sự kiện có ý nghĩa, chẳng hạn thay đổi nhánh hoặc merge request, thay vì trở thành một tập lệnh độc lập, khó truy vết. Nhờ vậy, sách phù hợp cả với người mới dùng GitLab lẫn người đã biết Git, nhưng chưa nhìn rõ cách các thành phần DevOps được nối với nhau. Thứ hai, thiết kế tệp GitLab CIML bằng stages và jobs để kiểm chứng mã theo thứ tự. Phần cốt lõi của sách là cấu trúc pipeline trong tệp GitLab CIML. Đây là nơi nhóm mô tả các công việc cần chạy, môi trường thực thi và quan hệ thứ tự giữa chúng. Sách tập trung vào mô hình các giai đoạn như build, test và deploy. Qua đó cho thấy pipeline là một đồ thị kiểm soát chất lượng, chứ không chỉ là danh sách lệnh sale. Một job build tạo ra đầu ra có thể dùng cho các bước sau. Job kiểm thử xác nhận thay đổi không làm hỏng hành vi mong đợi. Job triển khai chỉ nên chạy khi các điều kiện trước đó được thỏa mãn. Cách phân tách này giúp lỗi xuất hiện ở đâu thì được cô lập ở đó, đồng thời tạo phản hồi nhanh cho người gửi thay đổi. Cuốn sách cũng đề cập việc đọc và phân tích kết quả pipeline trên GitLab. Đây là kỹ năng vận hành quan trọng. Vì tự động hóa không có giá trị nếu đội ngũ không xác định được job nào thất bại, log nào cần xem và lỗi thuộc về mã nguồn, cấu hình hay hạ tầng. Thay vì xem Yammer là chi tiết cú pháp, sách đặt nó vào vai trò bản mô tả, có thể phiên bản hóa cho chính quy trình phát hành. Điều này giúp pipeline được review, thay đổi và cải tiến giống như mã ứng dụng. Thứ ba, GitLab Runner và bài toán thực thi mở rộng tài nguyên cho pipeline. Một điểm có tính thực hành rõ rệt là phần cài đặt và cấu hình GitLab Runner. Pipeline được định nghĩa trong repository, nhưng các job chỉ thật sự chạy khi có runner nhận và thực thi chúng. Vì vậy, sách phân biệt rõ lớp điều phối của GitLab với lớp tài nguyên xử lý phía runner. Sự phân biệt này đặc biệt cần thiết khi một cấu hình hợp lệ nhưng job bị chờ vì thiếu runner, dùng sai loại runner hoặc không có môi trường phù hợp để chạy. Nội dung cũng hướng đến khả năng tự động mở rộng runner phù hợp với các đội có khối lượng pipeline biến động. Khi nhiều thay đổi được gửi cùng lúc, runner tĩnh và giới hạn dễ trở thành nút thắt, làm chậm phản hồi của kiểm thử và kéo dài thời gian phát hành. Ngược lại, mở rộng không kiểm soát có thể làm tăng chi phí và tạo rủi ro nếu runner có quyền truy cập quá rộng. Do đó, runner không phải chi tiết cài đặt có thể bỏ qua, mà là phần quyết định độ tin cậy, tốc độ và ranh giới bảo mật của tự động hóa. Sách giúp người đọc nối vấn đề cấu hình job với câu hỏi thực tế hơn. Job chạy ở đâu, dùng tài nguyên nào, có quyền gì và làm sao để năng lực thực thi tăng giảm theo nhu cầu. Đây là chiều cạnh, thường bị các tài liệu nhập môn về Yammer trình bày quá ngắn. Thứ tư, đưa bảo mật và triển khai đa môi trường vào cùng chuỗi kiểm soát phát hành. Sách dành các phần riêng cho việc xác minh mã, bảo mật mã, đóng gói và triển khai. Cách tổ chức này phản ánh tư duy DevSecOps trong đó bảo mật không phải là bước kiểm tra thủ công ở cuối dự án. Thay vào đó, các kiểm tra phù hợp được đưa vào pipeline để tạo phản hồi sớm và để mọi lần phát hành đều đi qua cùng một hàng rào kiểm soát. Việc tách xác minh chức năng khỏi bảo mật cũng có ý nghĩa thực tế. Một thay đổi có thể vượt qua unit test nhưng vẫn không đạt yêu cầu bảo mật, hoặc một gói triển khai có thể đúng về kỹ thuật nhưng chưa phù hợp để đưa vào môi trường mục tiêu. Cuốn sách tiếp tục mở rộng từ mã nguồn sang quy trình đóng gói và deploy qua nhiều môi trường. Điều này giúp người đọc nhìn deployment như quá trình chuyển một artifact đã được kiểm chứng, thay vì biên dịch lại hoặc thao tác thủ công khác nhau ở từng nơi. Nội dung tích hợp với Kubernetes và Terraform cho thấy phạm vi của pipeline có thể bao gồm cả ứng dụng lẫn hạ tầng khai báo. Dù công cụ cụ thể thay đổi theo tổ chức, nguyên tắc bền vững là giữ cấu hình có thể kiểm tra, kiểm soát điều kiện chuyển môi trường và giảm khác biệt giữa các lần triển khai. Nhờ đó, pipeline phục vụ đồng thời tốc độ giao hàng, khả năng lặp lại và yêu cầu quản trị rủi ro. Cuối cùng, tối ưu tốc độ khả năng bảo trì và xử lý sự cố bằng góc nhìn đầu cuối. Ngoài việc hướng dẫn dựng pipeline ban đầu, sách còn chú trọng cải thiện tốc độ và khả năng bảo trì, rồi kết thúc bằng ví dụ đầu cuối và phần xử lý sự cố. Đây là điểm quan trọng vì pipeline thường trở nên chậm, lặp lại và khó hiểu sau khi dự án phát triển. Tối ưu không nên được hiểu đơn giản là chạy nhiều việc cùng lúc. Nhóm cần xem bước nào phụ thuộc thật sự vào bước nào, đầu ra nào cần được lưu và chuyển tiếp, phần nào có thể tái sử dụng và đâu là thao tác dư thừa. Mục tiêu là rút ngắn thời gian phản hồi mà không làm mất các kiểm tra cần thiết. Khả năng bảo trì cũng đòi hỏi cấu hình rõ ràng, chia nhỏ trách nhiệm của job và tránh để một pipeline trở thành tập hợp lệnh không ai dám sửa. Phần mở rộng phạm vi pipeline cùng việc kích hoạt pipeline trong các tình huống khác nhau cho thấy tự động hóa có thể phục vụ nhiều luồng công việc thay vì chỉ một nhánh phát hành cố định. Cuối cùng, nội dung troubleshooting chuyển trọng tâm từ thiết kế lý tưởng sang vận hành thực tế. Người đọc cần biết cách dùng trạng thái job và log để lần theo nguyên nhân thất bại, dù đó là lỗi mã, dependency, runner hay cấu hình môi trường. Ví dụ, đầu cuối có giá trị vì nó buộc các quyết định về cấu trúc, thực thi, bảo mật và triển khai phải hoạt động như một hệ thống thống nhất. Kết luận, automating DevOps with GitLab CI/CD pipelines phù hợp nhất với lập trình viên, kỹ sư DevOps quản trị hệ thống và các nhóm kỹ thuật đang dùng, hoặc chuẩn bị dùng GitLab làm nền tảng giao mã và phát hành phần mềm. Người đọc nên có hiểu biết cơ bản về Git và dòng lệnh, nhưng không nhất thiết phải đã vận hành pipeline phức tạp. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc kết nối những phần thường bị học rời rạc từ repository và merge request đến runner tệp cấu hình pipeline, kiểm thử, quét bảo mật, đóng gói, triển khai và khắc phục lỗi. Nhờ đó, người đọc không chỉ biết tạo một pipeline tối thiểu mà còn có khung tư duy để đánh giá vì sao pipeline chậm, thiếu tin cậy hoặc khó mở rộng. So với các tài liệu nhập môn chỉ minh họa vài job build, test và deploy, cuốn sách nổi bật ở phạm vi đầu cuối và định hướng vận hành. Nó dành chỗ cho tự động mở rộng runner, cải thiện hiệu năng bảo mật, Kubernetes, Terraform và troubleshooting, tức các vấn đề xuất hiện khi CI/CD bước ra khỏi ví dụ đơn giản. Sách cũng không chỉ trình bày tính năng GitLab một cách tách biệt, mà đặt chúng trong mục tiêu tạo quy trình phát hành nhất quán, có thể quan sát và có thể kiểm soát. Các ví dụ thực tế, phần tự đánh giá và ví dụ tích hợp cuối sách làm tăng tính hữu ích cho việc tự học, chuẩn bị phỏng vấn hoặc chuẩn hóa cách làm trong nhóm. Đây là một hướng dẫn thực hành có độ bao quát đáng chú ý cho người muốn dùng GitLab CI/CD như một phần của năng lực DevSecOps thay vì chỉ như công cụ chạy script tự động. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher Cowell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!